trong một thí nghiệm mẫu. Trong 3 phút đầu tiên, việc đụng độ quá mạnh khiến nhân deuterium tan vỡ nhanh chóng hơn khi kết tụ. 3 phút sau, deuterium bắt đầu kết tụ và tạo thành những nhân nặng hơn. Ngoài ra có một số lượng nhỏ helium, lithium và những nguyên tố nặng hơn cũng kết tụ lại. Gamow kết luận rằng hầu hết những phản ứng của nguyên tố đã kết hợp xảy ra trong phút chót của một giờ đồng hồ đầu tiên. Cho rằng thí nghiệm mẫu này cắt nghĩa sự thành lập vũ trụ trong những giây phút đầu tiên, cách đây 16 tỷ năm, có thể là hàm hồ. Tuy nhiên, kết quả của thí nghiệm này có thể được kiểm chứng. Vũ trụ bùng nổ lớn, thứ hai. Theo lý thuyết về vũ trụ bùng nổ, chỉ trong một phân số rất nhỏ của một giây đồng hồ, mọi vật thể, năng lượng và ánh sáng trong vũ trụ được cô đọng trong một chấm nhỏ hơn một hạt vi phân tiền nguyên tử. Rồi mỗi phân tử trong cái vũ trụ vi ti đó bỗng bắn tung tóe khỏi những phân tử khác với tốc độ gần bằng một tốc độ của ánh sáng. Vũ trụ bành trướng rất nhanh vì ở vào thời điểm 1/100.000 của một giây đồng hồ, vũ trụ đã lớn bằng cả Thái Dương hệ của chúng ta, bề ngang vào khoảng 3.7 tỷ dặm. Vào những phân số ngắn ngủi của giây đồng hồ lúc đầu, không những chỉ có nguyên tử mà có cả những hạt vi phân tiền nguyên tử đụng độ nhau dữ dội như âm điện tử, positrons, neutrinos và quang tử, tức photons, trong nồi súp vũ trụ đặc quánh hơn nước đến 4 tỷ lần. Khi những phân tử này văng khỏi những phân tử khác với một tốc độ nhanh kinh khủng, những rìa ngoài của vũ trụ bành trướng khỏi những rìa đối diện nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Chúng ta không thấy được vũ trụ bùng nổ, nhưng bằng cách đo lường những độ dài sóng vô hình như tia hồng ngoại và những bức xạ vi sóng, 4 viễn vọng kính đặt ở Nam Cực sẽ tìm hiểu sự tiến hóa của vũ trụ vào khoảng 300.000 năm sau khi bùng nổ, thời điểm mà vũ trụ bắt đầu thành hình. Trước kia Einstein và gần đây Richard Capra trong cuốn The Tao of Physics, trang 182, nói rằng vũ trụ không phẳng mà cong. Lúc khởi đầu, những thiên thể trong vũ trụ ở gần nhau rồi chạy xa dần đi. Ví dụ chúng ta chấm những hình ngôi sao trên mặt một quả bong bóng nhỏ. Nếu bơm, bong bóng đó lớn dần và những ngôi sao cũng xa nhau dần dần. Điều này đúng vì các thiên hà, kể cả dải ngân hà, trong đó có Thái Dương hệ, đang chạy xa dần đi. Rồi vũ trụ lại xẹp lại như thuở ban đầu, sau đó lại tiếp tục bành trướng và xẹp lại như trước. Điều này đúng vì Kinh Phật nói rằng vũ trụ và vạn hữu đều phải kinh qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, diệt. Kinh Địa Tạng nói rằng những kẻ phạm tội ngũ nghịch khi chết đọa vô gián địa ngục. Nếu thế giới này hư hoại thì bị di chuyển sang địa ngục của thế giới khác, và khi thế giới khác này hư hoại lại bị di chuyển sang địa ngục của thế giới khác nữa. 4 giai đoạn thành, trụ, hoại, diệt phải trải qua nhiều tỷ năm mà chúng ta quá bé nhỏ trước những cái vĩ đại của vũ trụ, và đời sống của chúng ta quá ngắn ngủi so với sự trường cửu của thiên nhiên, nên chúng ta không thể thấy và biết được. Chỉ có những vị đắc đạo, những bậc tiên thánh Phật mới thấy được mà thôi. Còn vấn đề trước khi được thành lập có vũ trụ hay không, và vũ trụ là cái gì? Đó là một vấn nạn mà cho đến nay chưa một khoa học gia nào có thể giải đáp. Về việc vũ trụ bành trướng như quả bóng, và những thiên thể đang dần dần xa nhau. Tháng 4 năm 1994, các khoa học gia đã báo cáo rằng có 1 triệu thiên hà, kể cả dải ngân hà, đang chạy đến một vùng có chiều dài vào khoảng 1.5 tỷ quang niên với tốc độ kinh khủng, từ 1 triệu đến 1.5 triệu dặm giờ. Nguồn gốc của vũ trụ. Các khoa học gia nói rằng vệ tinh thám sát nguồn gốc vũ trụ COBE đã phát hiện sự thành lập của vũ trụ lúc ban sơ, không bị xáo trộn và bất bình thường. Những xáo trộn này cắt nghĩa nguồn gốc của những chùm thiên hà, clusters of galaxies, những khoảng trống mênh mông và những cấu trúc vĩ đại thường thấy ở thượng tầng không gian. Khi thuyết trình tại Hiệp hội các thiên văn gia Hoa Kỳ, các khoa học gia tuyên bố rằng COBE được phóng đi cách đây 2 tháng để tìm kiếm bằng chứng về sự bùng nổ lớn, đã hoạt động rất tốt. Theo họ, những dữ kiện đầu tiên hầu như xác định những tiên đoán trong lý thuyết nói về nguồn gốc của vũ trụ. Thuyết này cho rằng sự sống của vạn vật bắt nguồn từ việc bùng nổ của một thể chất đầu tiên lớn bằng nắm tay cách đây 15 tỷ năm. Các khoa học gia tin rằng lúc này vệ tinh COBE đã thấy bằng chứng của những xáo trộn xảy ra cách vài trăm triệu năm sau sự bùng nổ lớn, làm lệch hướng đi của làn hơi tích điện. Nhưng COBE đã không phát hiện được những xáo trộn nào. Theo lý thuyết, những xáo trộn hay bất bình thường khiến gió thái dương, solar wind hay plasma đang bành trướng phải cô động lại và trở thành hạt giống của những cấu trúc vĩ đại như những đám mây khổng lồ, những chùm thiên hà và những khoảng trống mênh mông hiện đang là những nét chấm phá trong vũ trụ. John Matter, người cầm đầu dự án COBE, nói rằng: "Chúng tôi không thấy sự khác biệt trong lý thuyết về sự bùng nổ lớn, nhưng chúng tôi không hiểu những cấu trúc vĩ đại trong vũ trụ vì không có bằng chứng về nguồn gốc của chúng." George Smoot thuộc Đại học California ở Berkeley, cũng tham gia dự án nói trên, tuyên bố: "Chúng ta đang tìm kiếm cái gạch nối đã mất giữa vũ trụ êm ả mới thành lập và những cấu trúc bắt đầu thành hình ngay sau khi đó." Vệ tinh COBE với những anten nhạy bén đang tìm kiếm dấu vết của những bức xạ quang minh đã phát ra từ lúc vũ trụ thành lập cho đến lúc những hành tinh và thiên hà đầu tiên được thành hình. Vũ trụ được cấu tạo bằng những vật gì? Theo Friedrich Capra trong cuốn The Tao of Physics của ông, nói rằng tất cả nguyên tử và mọi dạng thức của vật thể chung quanh chúng ta đều được cấu tạo bằng 3 lượng tử căn bản: dương điện tử, trung hòa tử và âm điện tử. Quang phổ, lượng tử thứ 4, không trọng khối, là một đơn vị phát xạ điện tử. Dương điện tử, âm điện tử và quang phổ là những lượng tử bền vững, nghĩa là chúng luôn luôn tồn tại, ngoại trừ trường hợp đụng độ, chúng sẽ tan rã. Ngoài những lượng tử nói trên, những lượng tử khác là những lượng tử không bền vững và chúng sẽ tan rã nhanh chóng để trở thành những lượng tử khác. Việc phát hiện những lượng tử này rất khó khăn, tốn kém và lâu dài. Gần đây, kết quả sử dụng 2 máy gia tốc hạt lớn khổng lồ đặt tại California và Âu Châu khiến các khoa học gia đồng ý rằng vũ trụ không chứa đựng quá 3 loại vật thể căn bản. Việc khám phá này là do nỗ lực của trung tâm Stanford thiết bị máy gia tốc thẳng Stanford Linear Accelerator và phòng thí nghiệm Âu Châu về vật lý phân tử, The European Laboratory for Particle Physics. Theo David Graham, thiên văn gia tại Đại học Chicago, vũ trụ chứa đựng nhiều vật thể hơn là đối vật thể. Nếu không có đủ ba dòng họ phân tử căn bản, vũ trụ sẽ có hai số lượng vật thể và đối vật thể bằng nhau. Vật thể và đối vật thể thường tiêu diệt lẫn nhau. Nếu vũ trụ không có đủ ba dòng họ phân tử, chúng ta không thể có mặt ở đây, bởi vì vũ trụ sẽ tràn ngập những bức xạ quang minh, radiation. Trái lại, nếu những viên gạch cấu tạo vật thể là thuộc quá ba dòng họ nói trên, vũ trụ sẽ chứa đựng nhiều khí helium hơn là số lượng đang có. Lý thuyết về vật thể có tên là mẫu chuẩn Standard Model đã được các khoa học gia chấp thuận và áp dụng để cắt nghĩa đúng nhất đặc tính của vật thể chưa được xác định. Kết quả thu lượng được qua máy gia tốc đã tăng cường mạnh mẽ những lý thuyết về vũ trụ bành trướng sau cuộc bùng nổ dữ dội lúc ban đầu. Từ trước đến nay, ai cũng biết có trên 200 phân tử. Các vật lý gia đã chia phân tử đó thành 3 dòng họ như sau. 1. Dòng họ thứ nhất gồm có 2 quarks lên và xuống. Những thành phần có dương điện tử và trung hòa tử trong lõi của hạt nguyên tử, âm điện tử và một phân tử có tên là electron neutrino. Hai dòng họ khác của những phân tử căn bản đã khám phá dưới dạng những vật thể là những phân tử được tạo thành trong những máy gia tốc hạt lớn có năng lượng cao hoặc có ở trong tia vũ trụ. 2. Dòng họ thứ hai gồm có những quarks đẹp và kỳ lạ, muon và muon neutrino. 3. Dòng họ thứ ba gồm quark đỉnh và đáy, phân tử tauon và tauon neutrino. Trong bài Đạo Phật và việc tìm ra viên gạch cuối cùng xây dựng vũ trụ của khoa học, chúng ta cũng đã trình bày rằng khoa học ngày nay đã tìm được quark đỉnh mà họ cho là một trong 12 viên gạch căn bản đã cấu tạo vũ trụ. Tương lai của vũ trụ. Cứ mỗi năm, các siêu sao supernova ở trong thiên hà bùng nổ dữ dội một lần. Kể từ khi vũ trụ được thành lập, sau cuộc bùng nổ lớn cách đây trên dưới 10 tỷ năm, các siêu sao đã bắn những vật thể rải rác trong không gian. Những vật thể này cô đọng thành những thiên hà mới, những tinh tú và ngay cả những hành tinh có những chúng sinh, kể cả người cư ngụ trên đó. Một toán thiên văn vật lý gia quốc tế đã phát giác một ngôi sao bùng nổ dữ dội và tan rã cách đây 5 tỷ năm. Và sự tan rã này có thể cung cấp manh mối về số phận tối hậu của vũ trụ. Các thiên văn vật lý gia đang tìm kiếm trong không gian qua hàng trăm ngàn thiên hà xa lắc những tín hiệu sáng rỡ do sự bùng nổ của các tinh tú gọi là siêu sao. Họ hy vọng trong 1-2 năm nữa sẽ tìm kiếm được 20 siêu sao để tính xem vũ trụ bành trướng nhanh hay chậm, và vũ trụ sẽ tiếp tục bành trướng hay cuối cùng chậm lại và đứng yên. Các khoa học gia làm việc tại phòng thí nghiệm Lawrence thuộc Đại học California ở Berkeley cùng với đồng nghiệp ở Anh Quốc đang sử dụng một hệ thống máy chụp hình tối tân gắn trên viễn vọng tính cực mạnh ở La Palma trên đảo Canary, Tây Ban Nha, để tìm kiếm bằng chứng của những siêu sao mới thành hình. Tháng 4 năm ngoái, máy chụp hình nhạy bén của họ gắn vào viễn vọng tính Isaac Newton đã bất ngờ phát giác một trái sáng rực rỡ giữa đám tinh tú mờ ảo trong một thiên hà cách xa trái đất 5 tỷ quang niên. Khoảng cách của các siêu sao quá xa với trái đất chứng tỏ rằng những chùm tia sáng của chúng đã du hành trong vũ trụ hầu như đồng thời với việc thành lập của trái đất và thái dương hệ cách đây 4 tỷ rưỡi năm. Đặc tính của những siêu sao này đoán chắc rằng chúng thuộc về một loại siêu sao khác biệt, và loại này gồm có 30-40 siêu sao ở gần trái đất mà các thiên văn gia gọi là những ngọn nến chuẩn. Điều này có nghĩa là sức sáng của chúng có thể được dùng để tính khoảng cách của chúng và tốc độ thoái lui của những thiên hà ở chung quanh vào lúc vũ trụ đang bành trướng. Vì các thiên vật lý gia đã phát giác thêm nhiều siêu sao, những ngọn nến chuẩn xa xôi này, trong vòng 1-2 năm nữa họ có thể tính được tốc độ của chúng để so sánh với những siêu sao ở cách xa trái đất hàng triệu quang niên. Các khoa học gia nghĩ rằng việc tính toán này có thể xác định lần đầu tiên việc bành trướng của vũ trụ chậm đi hay tăng lên. Vũ trụ sẽ sụp đổ. Bill Summer phản đối những giáo điều của khoa học đã được sùng tín trong 70 năm qua. Trong một bài đăng trong báo Thiên văn Vật lý số ra tháng 7, có thể là năm 1994, của Hội Thiên văn Hoa Kỳ, ông Summer luận cứ rằng các nhà vũ trụ học đều sai lầm hết. Vũ trụ đang sụp đổ, chứ không phải đang bành trướng. Ông Summer, 51 tuổi, lãnh bằng tiến sĩ về vật lý hạt nhân vào năm 1970 tại Đại học Washington. Ông tuyên bố, luật tương đối của Einstein không hoàn toàn đúng bởi vì tốc độ ánh sáng không cố định và vũ trụ đang sụp đổ. Phản ứng trước lý thuyết của ông Summer, các khoa học gia tại Đại học Washington chia làm hai phe. Một phe thận trọng và nghi ngờ, và một phe nói thẳng rằng Summer đã sai lầm.